Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha Chí
rồi là bản nhạc Lời Nguyện Kính Yêu do Mai Hương trình bày. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 51, bài cầu nguyện ăn năn hối cải của vua David, xin Đức Chúa Trời tha tội cho mình, vì ông nhận biết ông đã phạm tội ác rất lớn trước mặt Chúa. Theo lịch sử cho biết, thì nhờ lòng ăn năn hối cải chân thật của David mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Đọc thi thiên này chúng ta sẽ biết được cách xưng tội và ăn năn trước mặt Chúa để được sự tha thứ của Ngài. Đây là thi thiên 51. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho hết sạch mọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Xin tha thứ cho tôi, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và tôi được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác của tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, nếu không tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ, Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Đó là Thi Thiên 51.
Dòng nước mắt trào tuôn trong tim, xót xa vơi đầy, nghe hồn sao cay đắng và nước mắt rơi rơi triền miên. Đây là lòng tan vỡ, bao đau thương khép kín cuộc đời. Loài con đi hoang miệt mài trong bóng đêm, bao ngày qua con sông chìm trong tâm tối vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc chiếc lá rơi trong phòng ba. Này là lòng thông hối nâng lên cha với tiếng nấc nghẹn ngào, nguyện cầu cha yêu thương nhìn màu xóa tan tội nhớ. Chiên con lạc lõng không người chăn dắt, kiếp bơ vơ nhiều thuyền lầm đường, hàng mong hoang biên đời tôi ô, như đứa con đi hoang quay về quê cũ, ôi cha khoan dung vẫn yêu thương chờ. Dù năm tháng mòn mòn, song tình yêu Chúa mãi không hề phai. Khi gặp bao tình tu, vượt bao gian nguy, khó khăn cuộc đời, con nguyện xin nương Chúa hãy tiếp sức cho con vượt qua. Đây là lòng thông hối mong qua nơi vũng sâu đò đầy, được vào đường trong cha vĩnh viễn muôn đời. Thank you. dòng nước mắt trào tuôn trong tim xót xa vơi đầy. Nghe hồn sao cay đắng và nước mắt rơi rơi triền miên. Đây là lòng tan vỡ, bao đau thương khép kín cuộc đời. Lạc loài con đi hoang, miệt mài trong bóng đêm. Bao ngày qua con sống chìm trong tâm tối vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá giữa cơn phong ba. Này là lòng hồng hối dâng lên cha với tiếng nấc nghẹn ngào. Tang tội nhớ như chiên con lạc lõng, không người chăng giấc kịp bơ vơ. Nhiều thuyền lầm đường hằng mong thoát biên đời tôi ô. Như đứa con đi hoang quay về quê cũ, ôi cha khoan dung vẫn yêu thương chờ. Dù năm tháng mòn mòn, song tình yêu Chúa mãi không hề phai. Khi vượt bao thiên khúc, vượt bao gian nguy trong gai cuộc đời, con xin nương Chúa hãy tiếp sức cho con vượt qua. Mong thuyền hồn yêu đuối trôi qua mau bên mê cuộc đời, để hằng nương trong cha vĩnh viễn muôn đời. Để hằng trong cha vĩnh viễn muôn đời.
Vừa rồi là bản nhạc Lời Thống Hối qua tiếng hát Đoàn Hùng Việt. Giờ này chúng tôi kính mời quý thính giả cùng chúng tôi hướng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa là cha thương yêu của chúng con đến với Ngài. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng con trong những ngày tháng vừa qua. Xin đưa dẫn chúng con vào những ngày mới, cho chúng con quên đi những gánh nặng nhọc nhằn trong đời sống này. Cho chúng con tìm được niềm vui trong Chúa, bước đi với Ngài và được phước lành của Chúa ban cho. Chúng con cầu xin Chúa cho vô số đồng bào của chúng con là những người chưa được biết đến danh Chúa, chưa được nghe đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa ban cho có nhiều cơ hội để đồng bào dân tộc chúng con được biết đến Chúa, tin nhận Ngài và được cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành trên đất nước của chúng con, cho mỗi miền, cho mỗi vùng, những nơi đang gặp những khó khăn, những cảnh mất mùa, những nơi đang gặp những cảnh thiếu thốn về lương thực, về nhà ở, về sự sống. Chúng con cầu xin Chúa chăm sóc, thương xót, tiếp trợ cho đồng bào chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ngày tháng mất theo những dòng nước mắt, mọi mơ ước thoáng như mây chiều xa quất. Bao ngày thương đau đời tôi.
Tới đây chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã xét đến lời dạy tổng quát của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 25 đến câu 30, về nguy cơ đối diện với chúng ta trong đời này, từ khuynh hướng quá chú trọng về những điều thuộc về trần gian. Chúng ta thường có khuynh hướng lo lắng về cuộc đời, về lương thực, về áo quần. Chúng ta có thể thấy ngay đa số người sống trong đời này chỉ xoay quanh có bấy nhiêu vấn đề. Lương thực và áo quần là tất cả quan tâm của họ. Họ từng bỏ ra bao nhiêu thời giờ để suy nghĩ về các vấn đề này, bàn bạc, thảo luận, nghiên cứu, đọc sách báo về các vấn đề đó. Toàn thế giới ngày nay cũng đang nỗ lực hướng chúng ta sống chú trọng vào mức sống vị vật chất đó. Cứ nhìn vào một tờ báo ngày nay, chúng ta sẽ thấy ngay biết bao lời mời gọi, đề nghị qua những quảng cáo, các món hàng giúp cho đời sống vật chất được tiện nghi hơn, sung sướng hơn. Nói chung vẫn là ăn mặc và những gì liên quan. Người đời sống với những thứ này và quan tâm, ưu tư về chúng qua nhiều cách khác nhau. Chúa Giê-xu cảnh cáo chúng ta về nguy cơ lo lắng này và đưa ra những hình ảnh để minh chứng nỗi lo lắng đó là quá đáng. Câu 26 và 27 trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 ghi rằng: Hãy xem loài chim trời, chẳng gieo, gặt, cũng không thu trữ vào kho lẫm, mà cha các con nuôi chúng. Các con chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc không? Tại đây Chúa đưa ra hai lý luận chính. Lý luận thứ nhất là về loài chim. Chúa bảo, hãy xem loài chim trời, hãy nhìn vào tự nhiên. Cái nhìn đây không cần phải chú trọng gì cả, chỉ là quan sát thường. Hay nói khác đi, hãy nhìn vào thực tại đang hiện diện, đang nhìn vào chúng ta mỗi ngày. Những con chim nhặt từng hạt rơi vung vãi trên đất, trên cỏ, bay nhảy tung tăng, hót líu lo, không vướng bận lo lắng. Con người hơi khác loài chim một ít, vì sau cuộc sa ngã, người phải lao động mới có mà ăn. Đó là nhiệm vụ của đời sống. Nhưng người không dành cả cuộc đời để lo lắng về thời tiết hay về mùa màng có được hay mất. Người phải gieo hạt, nhưng nhớ rằng Chúa làm cho hạt nảy mầm, thành cây, ra hạt. Nghĩa là Chúa cung cấp lương thực cho ta, khi ta đã làm công việc Chúa chỉ định ta phải làm. Câu quan trọng ta cần để ý là cha trên trời nuôi chúng. Chúa là đấng sáng tạo ra loài chim đã nuôi chúng. Chúa cũng duy trì đời sống sinh vật trên trái đất y như vậy. Đằng sau mỗi đời sống sinh vật có bàn tay tạo hóa chăm sóc duy trì sự sống. Sự sống không ngẫu nhiên mà xuất hiện, và cũng không ngẫu nhiên mà được duy trì. Chúa của sự sống sáng tạo và bảo tồn sự sống sinh vật. Đó là một nguyên lý mà con người cần nắm vững. Về một phương diện, chúng ta là tạo vật của Chúa, nhưng đồng thời cũng là con của Chúa.
chúng ta được phép gọi tạo hóa là cha. Trong nghĩa cha con đó, có một tình thương đặc biệt, khác hẳn với tạo hóa và tạo vật. Cha không bao giờ để con phải chết đói, có thể hiểu ngắn gọn như vậy. Chúa Giêsu đặt câu hỏi, các con không quý trọng hơn loài chim sao? Đây là câu hỏi giúp ta nhận ra giá trị của mình. Con người không phải chỉ có thân xác và chỉ cần nhu cầu thân xác. Con người mang một giá trị cao hơn vạn vật vì đã được tạo nên để quản trị vạn vật. Loài chim là loài sinh ra cho con người quản trị mà còn được nuôi ăn đầy đủ. Con người mang giá trị cao quý hơn, tại sao phải lo lắng? Về một phương diện, Chúa Giêsu cho ta biết giá trị của mình. Cũng chính vì giá trị này mà Chúa Giêsu bằng lòng xuống trần gian chịu chết, hy sinh, cứu vớt con người ra khỏi chỗ lầm than, hư vong, làm mất giá trị của con người cao quý. Đó chính là lý do mà Chúa bảo việc lo lắng hoàn toàn vô lý. Nhưng còn một lý luận thứ hai nữa. Chúa nói, và lại, trong các con có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc được không? Câu nói này có mấy điều ta cần xét cho rõ. Thứ nhất, làm cho đời dài thêm một khắc là nói về chiều dài trong thời gian, chứ không phải trong không gian. Nghĩa là sống lâu hơn, chứ không phải cao người lên hơn. Thứ hai, đời người có giới hạn, và giới hạn đó đã được định sẵn. Đây là thực sự mà không ai có thể chối cãi được, dù là các nhà chủ trương vô thần tuyệt đối. Ai ấn định thời gian sống cho mỗi người? Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, tại sao vậy? Con người chưa bao giờ giải thích được tại sao mỗi người chết trong thời điểm khác nhau. Thứ ba, lo lắng về cơm áo tưởng là để kéo dài đời sống. Nhưng thật ra, cơm áo không bảo đảm cho sự sống. Không ai lo lắng cho đầy đủ cơm áo mà có thể thêm cho đời mình một giây phút sống. Ta có câu, trời kêu ai nấy dạ, cũng phản ánh chân lý về định mệnh của con người. Định mệnh ấy hoàn toàn trong tay Chúa là đấng sáng tạo nên con người. Chúa muốn chúng ta quan tâm về cuộc đời với những giá trị cao hơn là cơm áo. Sự sống là một tặng phẩm, và đấng bảo tồn sự sống chính là Chúa. Nếu không có quyền làm cho sự sống kéo dài, thì lo lắng có lợi gì? Bên ngoài sức lao động của con người, còn có quyền tể trị vạn vật của Chúa. Con người gieo, trồng, nhưng Chúa cho mới có mùa màng. Con người ăn mặc, nhưng Chúa cho mới sống còn. Câu 28, Chúa dạy về vấn đề áo mặc. Chúa nói, còn về phần quần áo, các con lại lo lắng làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta nói cùng các con, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo đẹp như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy, huống chi là các con. Chúa bảo, hãy ngắm xem, nghĩa là suy nghĩ khi nhìn vào bông hoa. Bông hoa huệ hay bất cứ loại hoa dại nào, đấng tạo hóa cho hoa màu sắc thật đẹp, đến nỗi người nổi tiếng giàu sang nhất trên đời là vua Salomon cũng vẫn còn ao ước được ăn mặc như hoa. Vẻ đẹp của thiên nhiên phản ánh vinh quang của Chúa. Vì vậy, chứa đựng cái toàn mỹ, quý giá, trang trọng mà thế giới con người không sản xuất được. Chân lý ở đây là Chúa mặc đẹp cho hoa cỏ, mặc dù cuộc đời chúng ngắn ngủi. Chúa lại chẳng lo cho chúng ta là loài quý trọng hơn đời hoa sao? Cái đẹp của hoa chỉ là tạm, mà còn được Chúa quan tâm đến như vậy. Đời người chẳng lẽ không được bằng hoa sao? Việc lo lắng không đủ áo mặc trở thành vô nghĩa, nếu ta biết rằng ta quý trọng hơn hoa cỏ rất nhiều. Chúa phê bình những kẻ quá lo lắng về cơm áo nói chung là ít đức tin. Ít đức tin là tình trạng của những người chưa nắm vững được các nguyên lý về sự sống. Đó là con người quý trọng hơn vạn vật. Chúa ban cho con người quyền tể trị vạn vật. Chúa ban cho sự sống và chính Chúa duy trì bảo tồn sự sống. Con người không có quyền gì về định mệnh của mình. Lo lắng là ít đức tin và chỉ nhìn vào nhu cầu hạn hẹp của mình mà không thấy bàn tay vĩ đại của Chúa. Ngày nay, ta hãy hết lòng tin cậy Chúa, tìm đến các giá trị vĩnh hằng trước đã. Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu vật chất cho ta. Hãy xem loài chim trời, hãy ngắm những bông hoa. Ta quý trọng hơn loài chim và loài hoa cỏ rất nhiều, vì ta gọi tạo hóa là cha. Lạy cha yêu quý, xin tăng cường đức tin cho mỗi chúng con.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.